thần khí, chân lý, bình an, hiệp nhất, tha thứ và sai đi loan báo tin mừng. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Đức Giêsu sau khi phục sinh đã hiện ra với các môn đệ với lời cầu chúc bình an cho anh em. Và có thể nói đó là dấu hiệu đầu tiên của Thánh Thần, vì đó cũng là dấu hiệu của thời thiên sai, thời của Messiah. Các môn đệ đã mừng rỡ hân hoan sau lời cầu chúc bình an đó. Và ngày nay thường các ngày thứ nhất trong tuần chúng ta vẫn tề tựu để hiệp lễ, cũng là để gặp gỡ được Đức Kitô phục sinh. Và chúng ta cũng đón nhận lời cầu chúc bình an từ Thiên Chúa. Rồi điều thứ hai chúng ta thấy ân huệ của Thánh Thần, đó là ân huệ của sự hiệp nhất. Vâng, đúng thế, như ở bài đọc 2, trích thư Thánh Phaolô giới thiệu cho chúng ta chân dung của giáo hội chính là một nhiệm thể. Và trong đó có nhiều phần chi thể khác nhau, mỗi người đón nhận một ơn thần khí khác nhau. Giống như một thân thể, tay, mắt, mũi, miệng, không có cái nào giống cái nào cả. Và mỗi cái đều có một cái chức năng riêng của mình, một chức năng không cái khác có thể thay thế được. Và vì vậy, giáo hội vẫn nói về Thánh Thần với những ơn ban cho từng người, từng đoàn thể là các thứ đặc sủng khác nhau. Người được ơn nói tiên tri, người được ơn làm phép lạ, người được ơn chữa bệnh, người được ơn giáo huấn, người được ơn hướng dẫn, vân vân. Và như chúng ta thấy trong vườn hoa muôn sắc của giáo hội, số các đoàn thể công giáo tiến hành ngày nay cũng lên cả trăm, còn số các dòng tu nam nữ thì lên đến hàng ngàn. Và mỗi một đơn vị đều có một chủ trương, một lập trường, một cố gắng hoạt động nào đó, nhưng tất cả đều liên kết với nhau. Đức Giêsu, Thánh Phaolô đã từng khẳng định, mắt không thể nói với răng tôi không cần anh. Và thậm chí Ngài nói rằng ngay cả những cái bộ phận có vẻ như tầm thường nhất, người ta lại còn trang hoàng cho nó đẹp đẽ nhất. Và như thế chúng ta thấy là tất cả chúng ta, dù Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đều đã lãnh nhận phép rửa của thần khí để trở nên một thân thể, được đầy tràn một thần khí duy nhất. Và việc Đức Giêsu thở hơi trên các môn đệ để ban Thánh Thần gợi cho chúng ta hình ảnh về một cuộc sáng tạo mới. Ngày xưa trong sách Sáng Thế Ký, Thiên Chúa đã dựng nên con người bằng cách ra về thở hơi trên cục đất sét để con người xuất hiện. Thì ngày nay Đức Giêsu cũng với một động tác rất đơn giản đó, Ngài hà hơi để trao ban Thánh Thần. Đó là một cuộc sáng tạo mới để tất cả những con người không chỉ là được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, mà còn hơn thế được thanh tẩy, được biến đổi để trở thành con của Thiên Chúa, trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa. Và đó cũng là điều mà chúng ta đã được lãnh nhận trong bí tích rửa tội. Với ân huệ của Thánh Thần, chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa, trở nên anh em với nhau, trở nên phần tử trong một gia đình của Hội Thánh. Nên hiệp nhất được coi là một trong những dấu hiệu của những con người có Thánh Thần. Không có thể có Thánh Thần chia rẽ, không thể có Thánh Thần ghen tị, không có thể có Thánh Thần sống theo kiểu là Makeno hay là theo cái kiểu Gato ghen ăn tức ở. Đoàn thể nào cũng thế, và chúng ta phải biết mừng vui khi thấy anh em của mình thành công. Sự thành công của những người khác cũng là tài bồi cho Hội Thánh của Chúa trong cái đoàn sủng chung vì mục đích chung của thừa giáo hội. Và tương tự như thế, bài đọc 1 hôm nay kể lại trong sách Tông Đồ Công Vụ một hình ảnh của một nhân loại được hiệp nhất qua cái việc là các tông đồ rao giảng và mọi người thuộc nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau đều có thể hiểu được. Vâng, ngày xưa trong Cựu Ước ta biết cái chuyện dân Do Thái xây dựng tháp Ba Ben. Và rồi sau cái biến cố đó thì người ta mỗi người nói một thứ ngôn ngữ, để rồi không ai hiểu nhau, để rồi đi đến một sự phân chia. Thì ngày hôm nay trong đoạn Tông Đồ Công Vụ chúng ta nghe đó biết bao nhiêu những thứ địa danh khác: Parthia, Medi, Elam, Mesopotamia, Jude, Cappadocia, Opto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, Kyrene, Crete, rồi Roma, rồi Ả Rập, rồi Do Thái, vân vân. mỗi người đều nghe được tiếng nói của các vị tông đồ. Và bằng một hình thức nào đó, chúng ta có thể hiểu được cái ngôn ngữ của Thánh Thần ngày nay mà chúng ta lên tiếng với thế giới, có thể gom lại trong hai chữ là bác ái và yêu thương. Vâng, chính cái ngôn ngữ của bác ái khiến cho những con người dù khác chính kiến, dù khác ý thức hệ, dù thuộc vào những đoàn thể vẫn tự nhận là đối lập của chúng ta, vẫn phải đón nhận và theo cái lương tâm không thể từ chối được. Tôi đang nhớ đến một vị thánh rất gần với chúng ta, Thánh Teresa Calcutta. Vâng, đúng thế, với hành động bác ái của bà thì đã đi ngang qua những cái ranh giới mà gần như không thể vượt qua được. Bà ngay khi còn sống đã lập cộng đoàn tại Liên Xô, tại Trung Quốc, tại Cuba, rồi cũng đã đến lập cộng đoàn tại Việt Nam. Ở những cái nước mà tự nhận là không đón nhận niềm tin, tự nhận là vô thần, nhưng bà tin mừng vẫn có thể đi vào đó được. Và hoạt động của bà đã trở thành một ngôn ngữ mà mọi người đều có thể nghe được. Và điều thứ bốn trong ơn của Thánh Thần cũng chính là ơn trở thành ngôn sứ. Các vị tông đồ trở về nhà tiệc ly rồi đón nhận Thánh Thần của Chúa, và các vị sau đó đã trở thành những người khác. Ngày nay chúng ta rất thuộc và rất quen với bài hát Thần khí Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng. Đúng vậy, đón nhận thần khí của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta cũng được kêu gọi để làm chứng cho Chúa trong môi trường chúng ta sống thường ngày. Tất cả chúng ta được kêu gọi để góp phần cho lời của Chúa được vang lên trong tất cả các hang cùng ngõ hẻm, trong tất cả mọi cái địa giới của trần gian này. Và đó cũng là cái ơn gọi của người Kitô hữu ngay trong bí tích rửa tội, huống chi là khi đã lãnh bí tích thêm sức, lãnh đầy bảy ơn Chúa Thánh Thần. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để có thể phân biệt đúng sai trong cuộc sống, ban cho chúng ta ơn sức mạnh và can đảm để lên tiếng cho công lý và hòa bình, ban cho ơn chúng ta kính sợ Thiên Chúa để quyết định không làm điều gì mất lòng Chúa. Và xin được thêm một ý tưởng nữa, đó là trong nhà tiệc ly khi Thánh Thần hiện xuống có sự hiện diện của Đức Maria. Chúng ta đang sống trong tháng 5 là tháng hoa, và giáo hội gần đây Đức Thánh Cha Francisco đã quy định ngày mai, chính xác ngày mai tức là ngày liền sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, sẽ là cử hành ngày lễ Đức Maria Mẹ Hội Thánh. Đức Mẹ đã hiện diện bên cạnh các tông đồ để cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Nay chúng ta cũng nhờ lời truyền cầu của Mẹ để chúng ta cũng được lãnh nhận Thánh Thần của Chúa trong cuộc sống thường ngày. Lạy Chúa, xin Thánh Thần Ngài ngự đến, canh tân đổi mới đời sống chúng con, ban sức linh hồn, bồi thêm lòng mến, soi sáng trí khôn và hiệp nhất muôn lòng. Amen.